thứ bảy ngày 23 tháng 6 năm 2018, kỷ niệm mắt thương nhìn đời 10 năm bằng cách là tổ chức 2 ngày tu học tại trung tâm Sangha thuộc thành phố Huntington Beach, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và trưa nay đại chúng có khỏe không? Quý vị dùng cơm có no không? Bây giờ chuẩn bị ngủ.
Người ta nghe mình nói đạo thì người ta đâu có thích. Nhưng mà
Bậc Cổ Đức xác định với chúng ta, nếu chúng ta nói gì đó mà người ta nghe người ta cười á, thì mình nói như thế này: bất tiếu bất túc dĩ vi đạo. Nếu họ không cười mình thì đạo mình đâu phải là đạo cao, vì họ là hạ sĩ, sao họ hiểu được cái chỗ cao thượng. Cái chữ đạo đây không phải là đạo Phật nha, cái chữ đạo đây muốn nói là đạo lý, chứ mình đâu phải nói vậy rồi mình khen đạo Phật, không phải. Thí dụ có nhiều người mình nói đạo lý, nó thâu thâu thôi đi tôi mệt giờ này mà mở nó dạy đời tôi, thí dụ vậy. Tại vì có những người người ta nghe người ta không, đối với các bậc thánh hiền người ta không phải lượng cái chuyện cao thấp, nhưng mà ở đây nói tới cái tâm, cái tâm lượng mà tiếp nhận cái đó. Ví dụ như người có tâm ham học, cố gắng ghi chép rồi chăm chú, người mà người ta đại khái nể cả mình, dạ 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 đúng rồi dạ, vậy quá, ồ hay quá như mà hỏi hiểu tôi nói nhiều là nhưng mà cái anh mà anh không thích nghe thì anh làm cái gì, cứ lo trời dạ bà nói đi con nghe, nói đi. Đại sĩ văn đạo cần như hành chi, trung sĩ văn đạo nhiều tồn nhiều có, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Nhưng mà bất tiếu bất túc dĩ ư đạo, họ không cười thì đạo này không phải là đặc biệt, vì đạo lý mà không phải người nào có thể nghe được. Cho nên cái tâm ham tu cầu học của mình đó, tất cả chúng ta đang là những người thiện tài đồng tử của Kinh Hoa Nghiêm. Ai mà đọc Kinh Hoa Nghiêm rồi thì sẽ nhớ Kinh Hoa Nghiêm có một phẩm tên là Nhập Pháp Giới. Cái phẩm đó nói về một người thanh niên tuổi trẻ đẹp trai nhưng mà cầu học. Ai nói nhỏ nhỏ lên thầy vậy? Cái người trẻ tuổi này tên là Thiện Tài. Chữ thiện là tốt, khéo. Chữ tài là giỏi, là có khả năng. Thiện Tài là người có khả năng sống rất khéo. Học cái chữ thiện là khéo. Thí dụ như mình làm cái điều đó rất hay, kêu là thiện xảo. Vì cái người đó có cái tài nhưng mà rất khéo ứng dụng cái tài của mình. Ứng dụng lúc nào? Có lúc không nói, tại đúng việc mình mới làm. Người có tài lúc nào cũng phô trương, cái đó chưa khéo. Tại vì phô trương bị ta chặt, tại vì mình quên cái đạo lý cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình cao có người cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Mình hiểu được đạo lý đó, mình là thiện tài. 70 tuổi, 80 tuổi mà vẫn đi walker tới đây ngồi, đó là thiện tài. 20 tuổi không thích nghe, 50 tuổi không thích nghe, không phải thiện tài. Thiện tài là người câu học. Trong kinh diễn tả một người thanh niên, tại sao nó người già? Vì tuổi trẻ là tượng trưng cho những tinh thần phấn chấn, tuổi trẻ đang rất là thích học. Nhưng mà lẽ ra tuổi đó phải làm gì? Ăn với ngủ. Nhưng mà tuổi này lại cầu học. Cho nên hình ảnh Kinh Hoa Nghiêm đưa ra một người trẻ tuổi tên là Thiện Tài đi cầu học. Và cầu 53 chỗ, trong kinh gọi là ngũ thập tam tham. 53 cái điểm để mà tham cứu cầu học. Ở đây cả trăm ngôi chùa thì quý vị đâu phải là ngũ thập tam tham, phải không? Bách gì? Bách tự. thì mình biết nhưng mà không rõ. Và người xưa gọi là gì? Nhân bất học minh minh như dạng hằng, người không học mờ mờ như đi trong đêm. Chữ minh minh là mờ mờ chứ không phải là sáng. Người Quảng kêu là mùng xà xà. Chi tạm tạm. Nhân bất học minh minh như dạ hằng, người không học đi trong đêm mờ mờ. Ví dụ như Phật tử mình nè, đi chùa mình cũng biết, lạy Phật mình cũng biết, cúng kiến mình cũng biết, nhưng hỏi mình cái nghĩa đó, lý do nào làm đó, hình như mình không rành. Thử mình biết nhưng mà biết mờ mờ không rõ minh minh đó. Cho nên mình không biết thì mình phải hỏi. Đa nghi thì đa ngộ. Mà chữ nghi này không phải là không có cái nghĩa nghi ngờ mờ ám, mà chữ nghi này là do chúng ta không hiểu và chúng ta cần phải hỏi. Cho nên khi mình hỏi nó cũng có nhiều cách hỏi và cũng có những cái cách không trả lời. Ví dụ như cái người ta hỏi để người ta thử sức mình thì khó trả lời. Người ta hỏi để người ta đấu lý với mình thì mình khó trả lời, tại vì mình hiểu được mình. Cái mục đích của người hỏi không có chuyện chi. Cho nên người Trung Hoa ấy, khi mà người ta may cái áo tràng, người ta ở giữa người ta có chấn 53 lần chỉ, tượng trưng cho 53 lần cầu đạo của thiện tài đồng tử. Còn hôm nào mình nhìn vô mình đếm 37 lần chỉ, tượng trưng cho 37 phẩm trợ đạo. Cây tích trượng và ngài Địa Tạng cầu cháu, tượng trưng cho tứ diệu đế. Mỗi cháu cho nên ngay cái đầu tích trượng có đạo lý trên đó. Ngay cái bàn thờ chúng ta để đó, nào là nhang đèn hoa trái, có đạo lý trên đó. Cái áo tràng chúng ta mặc nó cũng có đạo lý trong đó. Cái áo vạt hò và khách và cổ tròn chúng ta mặc, khoét cái cổ là tròn, may ở trong cái lưng đó, phải là vuông, gọi là đầu thì cái tròn, áo thì phải gọi là đầu tròn áo vuông. Hay là nghe cái y quý thầy đó kia mình ô vuông, đó là ruộng phước. Nhưng mà đầu thì tròn, áo thì vuông. Phật tử đầu còn tóc, cổ áo tròn trong vuông. Cho nên cái nào cũng phải vuông tròn. Ý muốn nói đến cái đạo lý. Cái đó gọi là gì? Chuyển tải. Văn dĩ tải đạo. Văn chữ cốt nó chuyên chở đạo lý trong đó. Mình cúng kiến không có dị đoan mê tín, mà chúng ta nói lên cái đạo lý. Mà cái quan trọng là chúng ta phải thiện xảo. Chúng ta bày cúng mà bày như thế nào để có một chút gọi là hình thức. Quan trọng là chuyển tải nội dung, chứ không phải là chúng ta làm rình rang để rồi người ta nhìn vô đó người ta nói đạo Phật là vậy đó. Vậy thì cái không phải là người ta quấy, người ta cố tình người ta châm biếm mình, mà tại mình không rõ được cội nguồn, mình làm không rành rõ, cho nên có thể thành đề tài để người ta nói. Cho nên đừng có trách người ta xấu, mà phải nói mình dở. Dở là mình nói thật, mình làm nó không có đúng. Và chữ đúng ở đây là không phải gì kêu là trọn đúng, nhưng mà nó chuyển tải được. Ví dụ như ở trong miền Nam khi mà tụng kinh khai chuông mỏ là ba tiếng mỏ cốc 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 tượng trưng cho người đời thường bị tham sân si tạo ra ba nghiệp thân miệng ý đọa xuống ta đồ địa ngục quỷ xích sanh. Bây giờ phát tâm quy y Phật Pháp Tăng tu giới tỉnh rồi cái cuối cùng cốc 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 sanh lão bệnh tử bốn tiếng mở. Cho nên mấy chục năm nay đêm nào mình cũng bốn mở mà mình không biết bốn mở để làm gì. Mỏ chiên, mỏ vịt đã bốn tiếng mỏ cốc 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 khi mình khai chuông mỏ bốn tiếng cuối tượng trưng cho sanh lão bệnh. Người tu là dứt sanh già bệnh chết để chứng được tứ trí diệu quan sát trí đại viên cảnh trí bình đẳng tánh trí, nhớ không? Tứ trí. Cho nên á, nhà Phật thường dùng cái từ là văn dĩ tải đạo, lấy chữ nghĩa nhưng mà trong chữ nghĩa nó chuyển tải đạo. Kinh sách được viết ra, quý vị nhớ là sau Phật cả ngàn năm sau mới có chữ, trước đó đâu có, nó toàn là lặp lại, gọi là khẩu truyền. Đến sau này bắt đầu mới viết kinh trên lá mối, rồi từ từ theo cái thời đại văn minh bắt đầu có những phương tiện dụng cụ khác như ngày nay gọi là giấy chúng ta viết lên. Cho nên không có cái gì vô ích, cái quan trọng là chúng ta biết dùng nó để nó trở thành có ích. Ví dụ cái miếng vẽ đó đối với lúc mình không cần nó vô ích, nhưng mà thật sự nó có ích lắm. Chỗ nào mà dơ là nó có ích, vậy miếng vẽ rách đâu có vô ích. Cái miếng tọt cụ là cái miếng vuông vuông quý vị đang ngồi đó, nó đâu có vô ích. Nhờ có nó mà ngồi mình đỡ ẹo. Cho nên cái miếng vuông đó mà có mặt để nó giúp cho mình ngồi. Rồi cái cột tròn tròn quý vị ngồi đó gọi là bồ đoàn, cái miếng vuông gọi là tọa cụ, cái miếng vuông ngồi gọi là tọa cụ, cái cột tròn tròn để đỡ cái xương sống mình để cho ngồi cho thẳng lưng gọi là bồ đoàn. Cho nên bồ đoàn tọa cụ có ích. Vậy thì trên đời này nếu chúng ta có cái nhìn trong sáng thì không có cái gì là vô ích cả. Cái quan trọng là chúng ta có cái con mắt trạch pháp, con mắt tuệ để nhìn tất cả các pháp mà pháp nào cũng có. Trường hợp đó đạo Phật gọi là nhiếp vị ích. Tức là mình nếu mình có cái nhìn nhiếp, dung nhiếp, cái nào cũng có ích hết. Thí dụ một đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ không có đi chỗ khác chơi, trời ơi thử bây giờ mà ai bấm chuông con có phải kêu nó ra mở mấy đứa nhỏ mà nó chơi lẩm nẩm lẩm nẩm mà hễ ai bấm chuông nhà là mình kêu ra mở cửa giùm má con, rồi thậm chí ghét cái bà đó quá muốn bắt phone con, bắt phone nó má không có nhà. Rồi lúc đó nó có ít ghê vậy. Nhiếp vị. Cho nên khi mà mình tu tập á, mình có cái nhìn Phật giáo gọi là gì? Con mắt trạch pháp. Trạch là gì? Là chọn lựa. Và con mắt đó chúng ta nhìn qua không phải nhục nhãn, mà nhìn bằng con mắt Phật là Phật nhãn, hay là tuệ nhãn, hay là pháp nhãn. Cho nên mình thấy là tất cả các pháp đều có chứa ẩn Phật pháp trong đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói đó, chỉ cần chúng ta có Phật pháp là chúng ta có phương pháp. Bồ Tát Quan Âm có một dáng ngồi gọi là tự tại. Có nhiều bác bây giờ đau chân lắm rồi, mỏi gối lắm rồi, nói bác ngồi tự tại. Hỏi ngồi tự tại là ngồi sao? Chân thả chân hồng. Quan Âm có thấy Quan Âm là ngồi gì chưa? Có nhiều bữa Quan Âm còn ngồi tự tại nữa. Ngồi Quan Âm tự tại. Cái chỗ đó các ngài không phải biểu mình ngồi vậy, mà các ngài muốn nói lên cho nó. Nếu quý vị đau chân thì ngồi sao cho để đúng cái trường hợp đau bệnh của mình. Đâu có ai nói đau chân mà phải xuống đất ngồi kia. Thầy nói thẩm thơi, thở vô, ông thích mộng nha, đau. Rồi 30 phút ngồi thiền, ai hạnh phúc cho ông đau khổ quá. Mà vì vậy ông đau khổ quá trời quá đất, cho nên thầy vừa nhập cái chuông vô cảm dò tại liền là. Cho nên quý vị nhớ khi ngồi thiền á, thầy cái vị mà người ta cầm chuông á, người ta nhập vô cái chuông vậy nè, đừng có dò tay. Mình dò vậy á, ổng tẩm tưởng như trời ơi nãy giờ nó trong mình xả. Nghe cái đó nhập chuông là báo thôi. Rồi khi nào thầy thủ chuông thể thỉnh 2 tiếng bon bon, rồi mình mới chắp tay mình xá cái lịch sự chứ. Giống như đói bụng lắm rồi mình cũng chắp tay tụng kinh, tụng kinh chắp tay xá cái, rồi chuyện đó mới xoa tay. Mà xoa này là cho nó ấm cái tay để nó ủi cái làn nhăn, chứ không phải xò xương hoài. Cái xoa tay là cho mình ấm cái tay mình lên, xong rồi mình lấy cái tay này nè, áp lên con mắt này nè, ủi mấy cái làn nhăn này nè. Cho nên càng ngồi nhiều càng trẻ. Ai không tin ngồi thử coi. Mà càng ngồi càng không khỏe, phải tại em. Tại vì khi mình ngồi thiền mình thở lâu, từ 30 phút trở lên thì có thể mấy cái lỗ chân lông trên mặt mình nó hở. Cho nên mình phải bít lỗ chân lông lại, không có bị cảm. Nếu không mình ra ngoài gió vô dễ bị cảm. Cho nên mình phải so tay cho ấm rồi mình bít mắt. Lỗ tai. Mà thường thường mình vuốt như vậy đó, thấy không? Lỗ tai nó dài. Mình tu tập á, cái niềm hoan hỷ đó, quý vị thấy ngoài đời người ta cũng vui, nhưng mà cái vui của người ta cười thoải mái, thậm chí người ta phải mượn những câu chuyện gì đó để người ta nói. Nhưng mà trong Phật pháp quý vị có cười không? Nhưng mà cười sau đó rồi á, nó ẩn ở bên trong một cái niềm nhẹ nhàng. Cái đó là vi tiêu. Hồi nãy quầy giới thiệu 2 chữ vi tiêu đó. Phó bảo ví dụ như là mình nghe một câu chuyện cười, có một vị thiền sư, ngài nằm gác chân lên nhìn trời thì thấy mây bay, ngài mới làm 4 câu thơ. Kìa mây bay trên núi, ê xuống cho thầy xem. À mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Nói đến cái chỗ thông dong tự tại, thấy mây bay định kêu mây xuống, nhưng mà thủy chung làm sao kêu được. Thôi thầy đang bận ngủ, mây cứ bay. Nghe cái câu đó rồi mình để lòng. Thầy có một vị khác vô đấy, phẩm Phổ Môn nói là có một người mà trôi xuống đi tìm châu báu đó, rồi lạc vô cái vùng quỷ La Sát. Vậy bạch hòa thượng, La Sát là chi? Ông ấy ngu mà muốn hỏi. Trời ơi, ông đỏ mặt giận răng lên. Hòa thượng nói: đạo hữu thấy La Sát nó về chưa? Thì lúc đó khi dứt câu hỏi đó rồi, ông đạo sư, ông Phật tử chắp tay: con cảm ơn hòa thượng khai thị. Và từ đó ông lúc ông giận lên, nhưng mà sau đó rồi cái đạo lý nó nằm ở trong câu trả lời vi tiếu. Quý vị thấy chữ vi tiếu không? Có nhiều khi mình coi phim kịch nó cười xong hả hê rồi xong cười lúc đó thôi, nhưng mà trong Phật pháp những nụ cười xong rồi nó lưu lại, nó lưu lại. Ví dụ như hôm rồi có một đạo hữu trộn miếng xà lách, mà là trộn xà lách mà có ổng với ổng có một chút trứng gà hay sao trong cái miếng sốt, thì Phó Hòa mới ăn chứ không phải. Ủa này có trứng thì ăn được không? Phó Hòa nói: không ăn ba má nó thôi chứ này đâu sao. Quý vị hiểu rồi nói gì không? Nhưng mà gặp cái ông nào mà ông ăn á, nếu mà ông nào không ăn thoải mái á thì ông sẽ trở lời khác: ý, bà má nó tôi còn ăn chứ đừng nói. Vậy mà sau này ai hỏi quý vị có chút hành quý vị ăn không, hay là có chút trứng quý vị ăn không, nói sao? Không ăn ba má nó thôi. Thật sự ra cái câu trả lời qua là bây giờ trong cái xót mình có rất nhẹ nhàng, mình thành đạo thành Phật không phải chút đó đâu. Hay là quý vị tụng kinh, quý vị mệt mỏi, quý vị ngưng thời kinh lại vì mình hết sức tụng. Là thậm chí có nhiều ngày mình tụng kinh to tiếng, hôm nay mệt quá trì kinh không sao hết. Bởi giờ ở đây vừa có bán mấy cái máy nghe mà phải tụng lớn Phật mới nghe. Lúc mình lâm râm Phật vẫn biết. Cho nên không phải mình cái chỗ tu hành của mình là nó là như vậy. Phó Hòa hay ví dụ cái chuyện tu thấy nước lạnh vậy đó, quý vị muốn pha nước gì cũng được hết, nước trà, nước cà phê, nhưng mà bản chất nó là nước lạnh. Bản chất của sự tu hành nó đơn giản vô cùng. Khi nào cần hình thức thật nhiều thì là hình thức thật nhiều. Ví dụ như là quý vị thấy ra ngoài cái tâm sen ra này, hai ngày tu học ở trên Phật Phật đó, chỉ là một tượng Phật, một bình trầm thật nhỏ, tượng trưng mà. Mình ở đây mình mướn chỗ mà đâu phải chỗ của mình. Mình bưng ra mình treo đầy lát thì cũng mình nhé. Thật đâu có nói hay quá. Cho nên Phật bắt ấn đầy ho. Cho nên thưa đại chúng là khi nào cần hình thức thì là hình thức, khi nào đơn giản cũng là hình thức. Mình tu mà mình dung nhiếp được cái đó thì nó diệt đi tất cả những trở ngại mà hôm qua mình nói. Nhớ không? Cái qua gọi là gì? Diệt chướng ích. Vì mình có thể dung nhiếp được tất cả, gọi là nhiếp vị ích. Và cái tâm trí mình nó linh động, nó có thể ứng xử mọi hoàn cảnh, gọi là đốn đắc ích. Và khi người ta nhìn vào tất cả những cái hành tu đó, nó viên dung. Cái hạnh tu của các vị nó đơn giản như vậy. Ví dụ như ngày hôm qua dùng cơm xong thì hòa thượng đứng dậy, hòa thượng mới lau cái bàn. Thế thì thầy bên trọng nói: bạch hòa thượng để đó con. Thì hòa thượng mới nói: thì sẵn tay tôi lau luôn để tôi có cớ đi rửa tay. Có một vị hòa thượng đến một đạo tràng thì đại chúng lúc đó rau muống mắt lắm, thì các cô mua một dĩa rau muống về mới lặt cái ngon nó luộc cho hòa thượng dĩa, còn cái dở để dưới đại chúng ăn, không bỏ. Hòa thượng nhìn hai dĩa rau muống nó khác, hòa thượng nói sao mà không chia nó ăn, cái nói dạ thôi thôi cái này nó ngon tôi không để hòa thượng dùng. Nói vừa dứt thì hòa thượng cũng vừa đứng dậy cầm hai cái dĩa rau muống trộn lại với nhau, và sau đó hòa thượng chia làm hai dĩa. Thì thưa đại chúng, cái hình ảnh như vậy thôi thì đại chúng sẽ thấy được cái gì trong đó. Cái đó gọi là khởi hạnh ích. Khởi hạnh ích là gì? Người ta cái hành động, cái hạnh là cái việc làm. Mà trên đời này có những việc làm mà người ta làm bất khả tư nghị, mà nếu chúng ta có cái tâm gọi là kiến văn như ngày hôm qua mình nói, thấy nghe đó, thì quý vị sẽ thấy linh động và học ngay cái chỗ đó. Hòa thượng Hộ Giác quý vị có nhớ ngài không? Nhớ. Hòa nhớ có một năm hạ Hòa làm thị giả. Hòa thượng được gặp với thầy trẻ với nhau hết. Hòa thượng ngồi dạy mà dạy nói chơi thôi, nhưng mà trong đó nó có cái đạo lý. Hòa thượng nói mấy đứa con nhớ nha, ở đời này đàn tỳ bà, đàn piano, đàn guitar nó có nguy hiểm bằng đàn bà. Đàn nào nhiều chứ? Lát nữa biểu tình em nha. Em đang khởi hạnh ích. Thưa đại chúng, là hòa thượng dạy cái câu nói chơi, dạy các thầy trẻ, nhưng mà ở trong đó nghe xong mới bị cười, nhưng mà rồi khi cười xong rồi cái niềm vui nó còn lại. Cái đó gọi là cái gì? Vì hiểu. Có những nụ cười rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Ở chùa có Hòa có một sư cô, có hôm cổ chùa khác tới chơi dự tu, thì bữa đó cổ đứng cổ tụng kinh, thì có một chú và sa di xuống lễ, chú bắt cái bài đại từ đại bi, cổ đâu thuộc. Ê mày, mày tụng bài khác cái này. Rửa đại chúng đang tụng kinh rửa hành tỉnh tơi vậy đó. Thì quý vị đại chúng bắt đầu buông chua mỏ cười, nhưng mà sao thật sự cái đó là ví những câu chuyện vui trong nhà chùa. Có Hòa có một sư cô, nhưng mà cô là đi xuất gia sau của Hòa, nhưng mà cô đáng bà nội mình bà ngoại mình rồi. Về già cô hơi quên quên. Mấy đứa nhỏ nó vô cái cô nói, cô nhớ con không? Mày làm cho tao khùng, cho tao biết mày. Rồi sao đó, hỏi con tên gì? Thì mày nói trước thì tao nói sao? Quý vị thấy người già lẫn nổi không? Không nhớ tên con cháu đâu mà đưa tiền biết hết. Nhưng mà thưa đại chúng, là xong câu chuyện đó rồi đó, thì mình nghe câu chuyện đó xong mình để lòng và câu chuyện đó trở thành gia vị. Cười thoải mái, nhưng mà sau đó ở đó nó ẩn lại một cái gì. Cho nên cuộc sống dù đời hay đạo, chúng ta rất cần những nụ cười. Nhưng mà nụ cười của chúng ta không phải là nụ cười ở những cái chỗ gọi là tiệc tùng nhậu nhẹt gì hết, Quý vị thấy sáng giờ cũng nhậu hai chặt chứ. Sáng hỏi kèn rồi. Ổ bánh mì đó. Người ổ bánh mì đó hỏi kèn chứ. Rồi trưa phát người học cơm. Rồi xong rồi mấy thầy lên trên lầu, ca sĩ, nghệ sĩ ta còn được đóng cửa, ta sống tù. Còn mình lên lầu, thầy có rảnh không cho em xin 5 phút. Nãy giờ em ở trên lầu, cái người có 5 phút, 10 phút, cái tới giờ xuống đây luôn. Cho nên đời này chùa nó cũng chua lắm. Khi mà quý vị thấy những cái hành động của các vị lớn ở chùa Pháp Hòa thì các thầy thường hay gọi, Pháp Hòa thường hay gọi thầy viện chủ, tại vì các thầy trong chùa gọi là thầy trụ trì, thì trên thầy trụ trì có thầy viện chủ. Thì mỗi lần mà viết thơ cho nhau, viết mấy cái nốt thì lại gửi những cái email nhắn tin cho nhau, thì hay viết thầy viện chủ bằng chữ tắt là thầy VC. Mà mỗi lần mà thầy nhận cái nốt tên thầy cứ pho lên thầy nói mắc cái gì mà cứ viết VC. Nhưng mà sau này là thầy VC trở thành một câu chuyện trong chùa. Thầy VC là thầy viện chủ á. Thầy nói viện chủ thì cứ viết ra đi, nó mắc câu viết. Còn sau này vi chủ. Mỗi lần mà tối thứ bảy á, sau này thì thầy không có giảng tối thứ bảy nữa, chứ hồi trước thì cứ thay phiên. Phật tử về chùa nghe pháp tối thứ bảy cái họ hay nói nhỏ nhau, thôi này học nào. Tối nay ông nào. Thầy Pháp Hòa thì đi nghe với lại mình nhìn cái miệng người ta nhét nhét mình biết. Tuy đứng rất là xa nhưng mà vẫn thấy cái miệng nhét. Ông nhỏ. Mà mỗi lần mà thấy nghe vậy cái tên ấy không có kêu ông nhỏ ông lớn nha, làm như cái nhà nó có hai bà vợ vậy. Có nhiều khi Phật tử chạy lên thầy ra đây, thầy có khách. Thầy mới nói chùa có khách, làm cái nhà hàng vậy. Nói thầy ơi, thầy có Phật tử đến thăm, chùa là Phật tử tới. Thật sự thưa đại chúng, chỉ một câu nhắc như vậy thôi, nhưng mà trong cái nhắc nhở nó có cái đạo lý. Chùa thì Phật tử tới, chứ chùa đâu phải là cái quán đâu mà cái khách này cái khách kia. Quý vị thấy được cái điều mà nói. Cho nên á, nếu chúng ta có cái gọi là nhiếp vị á, thì chúng ta sẽ thấy rằng từng câu nói, từng câu chuyện trong đời sống hàng ngày nó trở thành ra những cái đạo lý cho chúng ta. Rồi quý vị sẽ thấy rằng đạo Phật ở đâu? Trải dài trong cuộc sống. Đạo Phật như những ánh nắng, như những giọt mưa rớt xuống mà không phân biệt, và tùy theo cái sức hút của mỗi loại cây. Rồi bây giờ nãy giờ Hòa kể một hai câu chuyện mà lại chúng nghe quý vị cười thoải mái, nhưng mà sau này về quý vị ngẫm nghĩ là có lúc quý vị ngồi cười mình. Có bữa hôm có ông đạo hữu đi cho Pháp Hòa Ba Pháp, thì vừa bước xuống xe cái một ông Phật tử chạy, ô dạ chào thầy. Cái ông ngó qua ông kia, cái ông hơi khựng biết chào sao. Thầy của thầy. Cũng giống như mà hồi sáng này á, cái lấy cái chai nước lăn sang cái móng hút, nó để ông thôi lát thầy xuống cái thầy nói gì đó tu. Thì có thầy tới nhà Phật tử rồi thì đưa chai nước, thì thầy theo thầy không lấy thì thầy mới mở cái nắp thầy tu. Cô Phật tử nói thầy, thầy đừng tu để con lấy.
Ba biểu ăn hết.
thấy người ta bị con cái nó chọc tức chào máu gì đó thì mình đừng nói lại. Cho nên mình mới nói tại sao cái người đó tới chùa người ta chỉ thích tụng kinh, tại vì cái tình nhận Phật pháp đó. Có tại sao cái người kia tới chùa cứ lo đại Phật không à? Mình đừng có đặt tại sao, mà thay vì mình nói vậy mình nói trời ơi hoan hỷ ghê, người đó tu cái hạnh lại Phật, người này tu cái hạnh tụng kinh. Tại sao mình không lật ngược lại mình hỏi, mà mình nhận cái bề đẹp mà mình cứ nói tại sao người đó làm đối với mình vậy là xấu đó, vậy là cũng dở. Nói tại sao bà cứ đi chùa hoài vậy? Tôi không lẽ đi casino. Tức là đôi khi mình nhìn lại, tại vì mỗi chúng sanh người ta có cái tương xứng khác nhau, nhưng mà người ta tương xứng Phật pháp còn đỡ hơn, người ta xứng tương xứng với thế gian. Ví dụ ngoài đời mình hay có câu nồi nào dung đó, thậm chí mình nói sao ngu tầm ngu, mã tầm mã. Ý của mình muốn nói là cái đứa nó dở dở vậy là đi kiếm gì dở, đó là thế gian người ta dùng ví dụ. Nhưng mà ở trong Phật pháp á, mình làm bất cứ việc gì mà hãy xứng với cái bản chất của chúng sanh thì cái đó mới thành công. Cho nên mình có câu là xứng tấm tác Phật sự, nhớ không? Cái bài nguyện hương ấy, trong cái bài nguyện hương là nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới, và trong đó có câu là xứng tấm tác Phật sự. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lại. Vậy thì người ta làm người cái bản chất cái tâm tánh người ta cỡ nào người ta làm lành cỡ đó, mình phải nên phát tâm nhận diện và trân trọng đó. Tại vì cái tâm người ta tới đó tự tánh người ta tới đó. Cho nên cái người mà ngồi thiền á, đừng bao giờ nói á, có Phật không mạnh niệm, có Tây Phương Cực Lạc không mạnh niệm, không nói vậy. Tại vì người ta không niệm Phật mà người ta niệm ma. Mình phải quan trọng là mình trân trọng cái tâm hạnh, cái pháp mà người ta, cái hạnh người ta đang ngồi niệm Phật. Và trong khi đó có rất nhiều chúng sanh không đang niệm Phật mà niệm thị phi, niệm nhân ngã, niệm đủ thứ phiền não khổ đau. Mình ngồi thiền, hỏi thiền ngồi thiền để làm gì? Nó ngồi thiền để làm Phật. Ngài Triệu Châu mới cầm cái tấm ngói ngồi kế bên cạnh cái người ngồi thiền, ngài lấy cục gạch ngày mai cái miếng ngói, nó cứ rẹt rẹt hoài. Cái ông ngồi thiền khó chịu quá, bị ngồi thiền phải yên tĩnh. Ông nói hòa thượng làm cái gì cứ mài ngói hoài vậy? Nó tôi mài ngói để làm cái gương soi. Nó nói làm gì mà làm được cái gương soi mà? Hòa thượng nói vậy sao ông nói với tôi ngồi thiền để làm Phật? Hòa thượng muốn khai thị không phải ngồi thiền là không. Rồi anh nghĩ như vậy rồi anh đi bác những cái người khác. Mục đích anh ngồi thiền là anh định cái tâm, mà tâm anh định rồi người ta mài ngói anh cũng chẳng sao. Còn bây giờ anh cứ nói một mặt anh tu thiền, anh thấy người khác tu khác anh lao sao, thiền không có. Thiền là phải định, mà anh định chỗ nào mà anh thấy mà tu kiểu nào cũng chê hết làm sao. Cho nên cái người mà cũng tới rồi là không có nói gì, thấy biết và trân trọng. Người này niệm Phật còn hơn niệm phiền não, người này đang ngồi tụng kinh còn hơn họ tụng kinh họ đi chơi, họ ăn chay nửa ngày đỡ hơn không có ngày nào, họ đi chùa ngày bà mà tu gì, tu gì mà tu ít nhất tôi vô chùa được bữa. Người ta đi chùa một ngày người ta làm một ngày, ta đi chùa nửa ngày ta làm nửa ngày. Quý vị thấy hai ngày nay quý vị vân tập về đây là mình đã đỡ biết bao nhiêu những cái khác, tốn tốn trong chỗ tốn tốn đang Cho nên mình tập tu làm sao mà mình có cái nhìn và cái tâm dung nhiếp. Có cái câu tán Phật như thế này: tâm bao thái hư đại châu xa như. Cái tâm của Phật nó rộng như cả bầu trời, cả thái hư không này. Cho nên mình tu sao mà cứ rút ruột, mình thấy ai tu mình cũng dung nhiếp được hết. Mình cũng ôm ấp mình. Thậm chí cái người đó họ tu rất là dở mà họ càng tu dở mình càng đơn giản. Như vậy mới là tâm Bồ Tát. Nếu mà Bồ Tát mà thấy chúng sanh dở dở mà bỏ hết rồi sao? Cũng giống như bác sĩ mà mở văn phòng mà chỉ cho những người khỏe vô thôi. Bác sĩ nói ở đây không nhận bệnh nhân. Ủa vậy nhận gì? Cho nên là chúng là bác sĩ là phải nhận bệnh nhân. Bồ Tát là phải giang tay đến chúng sanh đang khổ luôn. Cho nên ngày nào chúng ta còn khổ, ngày đó chúng ta còn tu. Ngày nào mà người ta còn quên lãng chuyện tu hành, ngày đó mình còn tu. Hú người này kia tu. Cho nên ai có nói bà mà tu gì, tu hú chứ tu gì. Dạ, thầy nếu tôi phải tu hú. Hú âm tu, hú chuyện tu. Cho nên thấy ai làm bất cứ cái gì, chúng ta cũng phát tâm, nhận diện và trân trọng. Cái đó là khởi hạnh. Cái đó là xứng tấm. Tại vì người ta đã nói. Cho nên đó mình có nhiều khi mình nói trời ơi, tôi mấy chục năm mà không thay đổi. Mình nói để mình như là một cái lời mình than, mình trách để cho nó giải cái tâm buồn buồn của mình trong lòng. Nhưng mà cuối cùng mình cũng phải trở lại là bởi vậy mới thương. Mấy mươi năm mà họ chưa thay đổi gì, nghĩa là họ chưa có thấy được ánh sáng. Cũng như uống thuốc mấy chục năm mà không bớt bệnh thì mình phải tìm thuốc nữa cho người ta uống. Xứng tấm tác Phật sự. Vì vậy mà quý vị thấy đạo Phật có vô lượng pháp môn. Chúng sanh ở căn cơ nào chúng ta có pháp môn đó. Cho nên mà chúng ta có một cái hạnh tu là tán thán. Tán thán không có nghĩa là nịnh bợ, mà tán thán là gì? Thế nào gọi là tán, thế nào gọi là dương? Tán là bóp bóp. Tán đau quá tháng. Chúng ta gọi là tán dương. Tán nghĩa là ca ngợi cái tên của người ta. Dương là biểu hiện cái việc làm của họ, gọi là tán dương. Ví dụ xin giới thiệu với đại chúng anh Nguyễn Văn An, đó là tán. Đã có công rất lớn nhốt được con muỗi, bắt được con ruồi. Dương có nghĩa là mình đưa cao cái hạnh, cái việc làm của mình. Cho nên mình mới tán dương Phật đó. Tán dương Phật là mình đầu tiên mình tán gì? Phật là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai là. Việc làm của Phật là gì? Dạy khắp trời người. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình tán thán Phật là ca ngợi cái danh hiệu Phật và nói lên được cái sự, cái đạo hạnh của Phật. Cũng như vậy, giống như quý vị nói Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Đại Bi là nói lên hạnh tôi, Quán Thế Âm là tên của Ngài. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Đại Trí là hạnh của Ngài, Văn Thù Sư Lợi là tên. Trong cái tên đó nó đã có tán dương rồi đó. Cho nên đó, mình có một cái gọi là xứng tấm thích. Nếu mình biết được tất cả mọi cái pháp, pháp nào cũng tương ưng với bản tánh của chúng sanh thì mình rất là nhẹ nhàng. bao giờ Pháp Hòa nói về là đại chúng sẽ thấy. Một người mẹ thương con và thấy năm đứa con của mình mỗi đứa nó mỗi kiểu, và quý vị sẽ thấy người mẹ đi đến năm người con mỗi cách. Có đứa mẹ còn nói tới nó lui với nó, tại mẹ biết cái đứa này nó không có sao, mình nói tới nó. Có nhiều đứa nó nói là nín nhưng không có nói gì. Sao nói chứ? Thôi thôi, tôi nói một nó nói tới 10. Có nhiều đứa mình tới mình nó nói sai mình còn chỉnh, mà còn có nhiều đứa nói sai mình nín luôn. Có một hình thức tương xứng tánh, tại mình biết rồi. Nó đang giận mình nói là nó sực lại. Để hôm nào nó nguội mình nói. Tức là mình hiểu được cái bản chất nó. Có nhiều người người ta đang nóng mình mới nói thêm. Hồi đó, hồi nhỏ còn có một cái bàn sớm. Mỗi lần chồng bà mà giận lên đó, là đánh. Mà mỗi lần mà bà đánh cái là bà nhai vô. Nè nè, đâu nè, tính đi, đâu nè. Trời ơi, trong lúc ông đang sẵn quá mà ông nắm tóc ông vợ như đàn chung dũng như vô tường. Sau này bệnh nhức đầu, bao nhiêu năm sau mang một cái chứng bệnh nhức đầu kinh niên. Những ngày trời lạnh mà đau nhức kinh khiếp, mà mỗi lần đau nhức như vậy là hận chồng, chửi chồng, hận chồng. Thì tại sao? Tại vì khi người ta giận quá, mình cứ làm theo cái nư lẩy của mình. Mình tạo cái duyên cho họ đến giận. Mình mà thông minh một chút thì mình chạy mất đất rồi, chứ ai để đánh như vậy. Cho nên là trong 36 kế tổ quy thượng sách, còn không thì địa hổ ly sơn, còn không là khổ nhục kế. Ông mới đánh cái chơi chết tôi rồi. Cái đó là khổ nhục kế. Cho nên Phật tâm lý nha, Phật nói là trong 8 sức mạnh, trong 8 thứ sức mạnh, con nít có sức mạnh của tiếng khóc. Nó ré một cái là cái gì cũng hư. Đàn bà có sức mạnh giận lại. Người tu có sức mạnh từ bi. Vua chúa sức mạnh là quyền lực, uy quyền. Giàu có sức mạnh là tiền bạc. Đức Phật nói người tu sức mạnh của họ là gì? Lòng từ bi. Cho nên xứng tánh ích là gì? Là chúng ta có cái tâm tu thì chúng ta ứng dụng được hết, đáp ứng được hết mọi nhu cầu. Ví dụ ha, hôm nay có những người có khả năng nhịn đói nguyên ngày, tại vì người ta ngồi thiền, người ta nghe pháp thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Có những người có khả năng đó, nhưng mà có những người nói khác, thực dĩ vi ti. Không có thực không dựt được đạo. Bây giờ mình phải tương ưng hết, phải không? Ở đây có cơm sẵn, mời đại chúng họ dùng. Ai không cần dùng thì kiếm chỗ ngồi nghỉ, ai cần dùng thì ăn tự nhiên. Ăn một hộp không đủ thì lấy hộp thứ hai. Thí dụ vậy. Đó là xứng tánh ích. Tại có những người người ta không thể nhịn đói được, người ta cần phải có nhu cầu ăn. Mà mình tổ chức khóa tu là chính, ăn là bù. Nhưng mà không có ăn sẽ biểu tình. Quý vị hiểu được cái chỗ xứng tánh ích không? Tức là mình đáp cái lợi ích của chúng, của tất cả cái giỏi, cái hay là chúng ta biết khế hợp xứng cơm với tất cả mọi căn tánh của chúng ta. Để làm gì? Để đi tới cái thứ chín là chuyển lợi ích. Chuyển lợi làm sao? Cái gì có lợi mình chuyển lại, mình chuyển cho tất cả mọi người cùng nghe, cùng thấy, cùng tốt. Đó, quý vị nghe ban rồi mình thu. Thậm chí có nhiều người bạn livestream. Lúc mà quý vị nhớ lúc mà người ta livestream á là bên kia thả tim. Quán tim đó, quán tim đó. Nhưng mà nhớ nghe, có tim là sẽ có bơm. Có nhiều người ta thả trái tim lên, người ta nói là người ta thích. Nhưng mà trên đời cũng có một cái ngược lại, thể cái đưa ngón tay lên thì cũng có người đưa nó. Đừng có bắt buộc là livestream là phải có 100 người thích. Cho nên quý vị thấy nhiều khi một cái bài giảng của quý thầy đó, nói đạo lý mà có gì đâu chê, nhưng mà ta không xứng tánh người ta, nghe không xứng tánh người ta, ta dislike. Xứng tánh người ta thì ta like. Không có gì lạ, tại vì mình hiểu thôi. Xứng tánh cái gì nói mà ta hợp với người ta, ta nghe được, ta thích. Cho nên bài giảng đừng bắt buộc ai cũng phải thích, tại vì họ cơ người ta mới thích được. Nói trời cà ri ngon mà sao ăn, ngon với mình thôi. Cái người ta không ăn cà ri được thì người ta đâu có ngon. Không có thể phán cái trời dại quá cà ri ngon nghe, thì nhờ người ta không có ăn mình mới vui mình ăn. Cái nào có ít đó. Thì cái chữ chuyển lợi là gì? Khi chúng ta thẩm thấu được những cái đó thì chúng ta sống mà chúng ta lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Thì nói tóm lại, hôm qua tới giờ Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 10 cái dấu ấn, 10 cái lợi ích, và cái cuối cùng là tóc chính. Tóc chính là gì? Là nhanh mau chứng ngộ được chỗ đó. Tóc là gì đó? Tóc vãng vô lượng quan Phật sát. Tóc là nhanh gọi, nhanh mau. Tóc như luật lệnh đó. Mấy ông đạo sĩ hay kêu thiên linh linh, địa linh linh. Mao Sơn sư phụ lập tức hiện hình, tóc như luật lệnh, phun cái phèo. Chữ tóc là nhanh. Cho nên cái bài tụng đó, tóc vãng vô lượng quan Phật sát, sớm về được cõi của Phật. Cõi của Phật, chữ sát đó là cõi chốn. Vô lượng quan Phật sát đó, chữ sát đó là cõi của Phật vô lượng quan. Sớm về cõi Phật vô lượng quan. Đó là dịch cái từ cái câu tóc vãng vô lượng quan Phật sát. Nói tóm lại, ngày hôm qua giờ Pháp Hòa nói 10 điều. Thứ nhất là kiến văn ích. Làm cái gì chúng ta làm cho người khác thấy, nghe đều có lợi ích. Thí dụ mình thiết lập một cái bàn thờ đẹp, người ta thấy nghe nó, wow, trang nghiêm quá. Người ta kiến, thấy, thành tâm. Mình mở cái băng tụng kinh lên, hay băng pháp lên, ta đi nghe, ta nghe. Chọn thầy nào tụng kinh nghe hay quá, chỉ có cái băng nào cho tôi xin. Nhờ mở lên mà ta văn, ta nghe, ta thích. Cho nên mình làm cái gì có thấy, có nghe đều là. Nhưng mà có những cái thấy nghe đâu có lợi gì đâu. Cái thứ hai là gì? Phát tâm ích. Người ta thấy nghe đó, ta phát tâm. Chị em nghe nói chị đang tổ chức đi từ thiện phải không? Nghe nói đó. Chị cho em hùng được không? Phát tâm. Cho nên mình làm việc gì mà người khác phát tâm với mình phải vui, chứ đừng có buồn. Và đừng nghĩ rằng á, cái chuyện là tôi phát tâm mà tự nhiên chen vô chia với tôi. Có cái bà kia, thầy cũng tụng kinh tới rước thầy tới nhà, thầy tụng phổ nguyện hàng xóm gì tao nói thầy sao thầy chia vậy, rồi chồng con hưởng gì? Con mời thầy thấy tụng kinh chồng không, thầy ngồi hướng cho chồng con, thầy phổ nguyện thì chia tục luôn. Nó không phải, mình phải phát tâm mình phổ nguyện cầu cho tất cả mọi người nó có phước lớn. Bà nói vậy thôi thầy cầu ba cầu lưỡng cầu bà hàng xóm. Còn có gì lộn với bà thì ghét. Cho nên mình thấy ai làm điều lành, nghe người ta làm điều lành phải phát tâm ủng hộ. Ví dụ như qua giờ quý vị nghe, chỗ thì xây chùa, chỗ thì làm Phật, quý vị phát tâm, quý vị đâu có tới đó đâu, nhưng mà cái tâm quý vị tới rồi. Cái thứ ba là gì? Khi mình làm được vậy, mình tạo tu ích, mình tạo điều kiện để hướng dẫn cho người ta tu có ích lắm. Mà tu bất cứ cách nào, ngắn dài. Quý vị biết không, Pháp Hòa ai phone tới con khổ kiểu này, con buồn kiểu kia, trời, mình nói sao? Thôi cô, để Pháp Hòa gửi cho cô bài kinh tụng. Đâu có kinh nào mà kinh tụng gì đâu, toàn là mình phải soạn, rồi thậm chí còn phải ngồi soạn từng cái lời cho người ta có cái chỗ người ta hướng tâm, người ta cầu nguyện để người ta bớt buồn. Thí dụ giờ mình biểu người ta tụng kinh ngày 20 phút đi, rồi soạn cho người ta bài kinh ngắn, ta tụng 20 phút, ta giảm buồn 20 phút, bị ta hướng tâm vô cái đó, ta lo ta tụng. Bây giờ mình không làm gì hết, cái người ta ngồi ta buồn hoài, rồi ta cứ hát hoài, buồn ơi ta xin chào mấy. Cho nên mình thưa đại chúng là quý vị phải tạo tất cả mọi điều kiện nào có thể để giúp cho đạo hữu của mình tốt. Thậm chí người ta nói người ta buồn, chiều nay đi chùa chị đi với em, thôi tôi cũng đi, tôi không có xe, tôi ở chợ. Nhiều khi người ta diễn cớ, mình phải tìm mọi cớ khác để mình đưa người ta ra khỏi cái phạm vi, cái hoàn cảnh đó khó phước lớn. Cái đó là tạo tu ích đó, và cái đó là phát tâm giúp người và phát tâm ích đó. Nhiều khi người ta vô chùa, người ta nghe xong rồi ta phát tâm ta ngồi, trời, cái đó là gì? Cái đó gọi là diệt chướng ích. Hồi xưa cái niềm đau nỗi khổ trở thành cái chướng ngại cho người ta, nghĩ tới đó là ta khổ. Bây giờ nhờ ta nghe ta hết chướng, ta tu vượt cái đó. Có một cái đám tang mời thầy nó tới tụng, thầy tụng xong thì cái cô vợ đó mới nói với thầy là giờ cổ lỡ thương thầy, xin thầy ra đời để mà làm chồng của cô. Cho thầy mới nói tôi cũng yêu cô lắm, nhưng mà giờ chồng cô mới chết mà đám cưới liền kỳ lắm, tôi để xong 49 ngày chứ là tính. Thầy cũng xong 49 ngày, cái sao thẳng nghe thầy nói gì đó. Tôi nói thầy xong 49 ngày thầy. Thôi còn sớm, đợi 100 ngày. Cái xong 100 ngày, cái cô hỏi tới, cái cô nói không, theo phong tục Việt Nam phải để tang 3 năm. 3 năm sau cái không nghe cô nói gì hết, thầy hỏi cô giờ sao, dạ thôi con tu. Quý vị hiểu được cái kế của ông thầy đó không? Quảng binh. Quảng. Cho nên ngày xưa ông ngày Phật Ấn, ông biết ông Tôn Đông Pha là có 7 bà vợ. Thế bữa nọ tới nhà của ông Tôn Đông Pha, cái hòa thượng Phật Ấn bày ra 7 cái lò lửa. Ngày Phật Ấn cứ bước qua, cái ngày ông Tôn Đông Pha hòa thượng giống khùng quá, tự nhiên lửa nóng muốn chết mà nhảy vào 7 lò. Ông thấy tôi khùng mà lửa này không sao, còn có nhiều người nhảy 7 lò khác cũng chết khắp nơi mà không biết. Vậy thôi mà Phật Ấn ngộ, ơ gì Tôn Đông Pha ngộ, tôi nhảy cái 7 cái lò này, ông biết ông có 7 lò lửa mà không biết không. Rồi một hôm nọ thì ông Tôn Đông Pha nói với ngài Phật Ấn, hòa thượng, tôi nói này mà ông nghe, giờ tới đây mà hết hết ghế ngồi rồi, thôi ngồi đất chơi đi. Thì nói thôi cho tôi mượn cái thân của ông, tôi làm giường ngồi đỡ. Ông Tô Đông Pha nói với ngài Phật Ấn như vậy, ông cho tôi mượn cái thân ông làm cái ghế ngồi đỡ đi. Thì đối với mình như vậy là gì? Bất kính. Ngài Phật Ấn nói, cái thân này là tứ đại ngũ quẩn không có, chẳng hay tể tướng ngồi ghế nào. Thì ông Tô Lâm Pha không biết được trả lời. Cho nên ở trong Phật Pháp đó, nó có những câu khai thị nhanh gọn mà người đó ngộ. Cái đó gọi là gì? Đốn đắc. Đốn đắc. Một cô nọ khổ quá chạy lên chùa: thầy ơi con khổ quá, xin thầy giúp cho con. Thầy nói nè, con uống ly trà đi rồi tính. Rồi cầm cái ly lên, cái thầy rót: nóng quá, tay này nóng quá, cuối cùng chuyển qua tay này. Đấy, nóng quá chuyển qua tay này, tên họ nóng chịu hết nổi, chứ có buông cái nào. Ông thầy nói rồi, còn bộ rồi, con cố gắng con giữ cỡ nào mà thủy chung nóng quá con tự con buông, thầy khỏi làm gì. Quý vị hiểu được cái chỗ đốn đắc không? Có nhiều khi chuyển về thôi mà đốn đắc. Đốn đắc đấy. Nhiếp vị ít, diệt chướng ít. Diệt chướng là như ngày qua mình nói, tức là những chướng ngại chấp trước bây giờ nó hết, không còn. Như rồi khởi hạnh, rồi xứng tính, hay là xứng tấm, hay là chuyển lợi và tốt chứng, thì đó là 10 cái lợi ích do sự tu tập, hay là chúng ta tập quán chiếu, tập nhìn để chúng ta tiếp nhận mọi sự việc xung quanh. Cái này không phải là chỉ Phật Pháp chúng ta ứng dụng, đây là Phật Pháp dạy chúng ta. Nhưng mà thưa đại chúng, hồi nãy có bạn có thưa đó, mình có Phật Pháp là mình có phương pháp. Thì Phật Pháp của chúng ta là gì? Chúng ta thấy cái gì chúng ta biết cho nó. Xứng tánh, đốn đắc. Đốn đắc là gì? Là nhanh mau nhận diện được cái này. Cái ông đó ông vô hỏi bạch hòa thượng: xin hòa thượng dạy cho con thế nào là địa ngục và thế nào là thiên đường. Hòa thượng tán ổng cái bóp. Thì khi mà ổng đau quá thì ổng đánh là hòa thượng, không hòa thượng chạy cho ổng rượt, ổng rượt đánh. Hòa thượng mới nói: mô Phật, địa ngục tới rồi, địa ngục tới rồi. Ổng nghe xong ổng ngộ rồi, ổng biết là hòa thượng chỉ trong địa ngục là cái gì rồi. Ổng chấp tay nó: mô Phật con sám hối, con sám hối. Hòa thượng nói: mô Phật thiên đường tới rồi. Vậy thì thiên đường với địa ngục khai thị bằng cách là đốn đắc. Có cái ông nọ ăn hiếp người khác, hòa thượng đi ngang thấy được: đạo hữu đừng làm như vậy, đừng làm như vậy, quả báo, quả báo, nhân quả. Tôi không có tin nhân quả gì hết. Vừa dứt lời hòa thượng tán cái bóp. Thì ổng đau thì cái bình thường là ổng tán lời hòa thượng cái bóp. Hòa thượng nói: đạo hữu thấy nhân quả chưa? Nó liền đâu có nói gì đâu, đâu có cần nói xa nói sâu gì. Đạo hữu không tin nhân quả không? Tôi chứng minh cho đạo hữu coi. Tôi tán đạo hữu tán là tôi chứng minh nhân quả ngay luôn. Cái ông khổ. Một ông nọ tu mà gọi là phá chắc được. Thì bà thôi, mấy người ăn chay rùm rà, nè nè, bia rượu nè, tôi quán như nước trà. Đậu hũ thịt bò là đậu hũ, mắc gì rườm ra. Ông nói xong thì ông chút cái chai rượu vô chai uống hết, để cái chai trên bàn. Và ông thiệt đúng là người hiểu đạo, cũng bắt chuyện nói cái ông hòa thượng mới đưa cái chai xuống bàn tiểu vô chai. Đậu hũ nói hay quá, mời đậu hũ liền một lần. Biết liền lao làm một ly uống vô phun ra. Ông nói: hòa thượng ông chơi tôi hả, cái này là nước tiểu. Ủa hồi nãy mới quán rượu bia là nước trà thì giờ phải quán ra được nước tiểu là nước trà. Cái đó có thể tạm gọi là gì biết không? Đốn đắc đấy. Cái đó gọi là gì? Là đối cơ. Cơ nào mình phải chặt bằng cái đó. Đối cơ là gì? Có những người á, mình không phải mình xấu với họ, nhưng mà họ đi bằng con đường đó, mình đi lại để ta hiểu. Pháp Hòa có một chú tiểu á, nói tiểu cũng đúng. Mấy đứa nhỏ nó gửi về chùa mùa hè chơi mà, nó tu học làm sao đánh cái đứa kia, mà nó đánh một cái là lằn roi nó dính trên da vậy. Trời ơi, mình thấy mình nóng ruột rồi, nó tại sao con đánh nó, con đánh thử rồi nó có đau không? Trả lời vậy á. Cái Pháp Hòa mới lấy cái tay đánh nó một cái, con đau không? Dở. Mà trả lời như vậy là mình tức chết rồi, đúng không? Chết rồi còn gì nói nữa. Pháp Hòa mới nói, một bữa đi giảng về nó đốt thảm trong phòng. Trời ơi, mình vô mình thấy một lõm thảm cháy. Hỏi sao con đốt vậy? Đốt coi nó có cháy không? Đó, quý vị mới thấy là, cho nên Phật tử hay hỏi Pháp Hòa, thầy có bị cao máu không? Pháp Hòa nói máu thì cao rồi, còn đợi trào. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, chúng ta gặp rất nhiều cơ, mà nói về đời là đối tượng. Đối tượng. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái tâm gọi là khởi tu, xứng tánh, kiến văn, phát tâm, thì mình có thể tương ứng được với tất cả mọi cơ. Và chúng ta không cần nói đạo, nhưng mà ngay trong đời sống chúng ta đã bàn bạc cái đạo trong đó. Và xin thưa, đạo này là đạo lý và đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ, mà chúng ta dùng cái từ là đạo Phật. Đạo Phật không phải là tôn giáo Phật giáo đạo Phật, mà chữ Phật là tỉnh giác sáng biết. Mình đang tu theo một con đường tỉnh giác sáng biết để chúng ta tương ứng và sống trong mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên ai cũng có thể học được hết, không luận chỉ là Phật tử. Và tất cả chúng ta sống được với cái đó thì từ đó chúng ta thấy an nhàn. Thôi thì chiều hôm nay mình học tiếp cái bài học của ngày hôm qua, là 10 cái lợi ích của sự tu hành theo Phật Pháp. Và chiều nay Pháp Hòa còn một thời nữa với đại chúng lúc 7 giờ tối. Và chương trình của chiều hôm nay là hát nhạc yêu cầu. Nghĩa là chúng có những câu hỏi liên quan đến Phật Pháp, tu hành, thì xin đại chúng có thể viết ra. Rồi chúng ta sẽ còn một giờ buổi chiều nữa để chúng ta sinh hoạt bằng cách là câu hỏi trả lời. Và xin thưa là chúng ta chỉ hỏi trong phạm vi sự tu tập, để cho nó đúng với cái tinh thần, cái khóa tu của chúng ta. Bây giờ là 4 giờ chiều, chúng ta có khoảng 20 phút giải lao. Sau đó thì đại chúng phân tập, và đặc biệt là các vị phát tâm quy y chiều hôm nay, thì sinh hoạt ở trên này. Các vị khác có thể ngồi phía sau để hộ niệm. Và coi như chiều hôm nay á, là cái thời gian để chúng ta ôn lại quy nhớ như là tụng nhớ. Dạ. Thôi thì chúc đại chúng an lành, thì chúng ta xin hồi.